Giá như không có rồi. Lúc lên 10 tuổi, nó bảo: "Ui chà, nếu tôi cũng có cặp sách như những đứa khác, cũng có đồ chơi, có những quyển tranh đẹp như chúng, thì xem tôi có học giỏi không nào. Đây tôi lại chẳng có gì cả, thế thì làm sao mà học giỏi cho được." Đến năm 13, nó cũng có đủ sách, vở, bút, cặp và đồ chơi như những đứa trẻ khác, nhưng nó học vẫn không được. Nó lại than phiền: "Quần áo đẹp thì không có, nhà cửa thì chật chội, cả mấy bố mẹ và anh chị em tôi phải ở chung trong một buồng, thế thì học làm sao được?" "Giá tôi có được một cái buồng, một cái tủ sách và bàn học riêng mà xem, tôi không học giỏi bằng mấy chúng nó à." Năm 18 tuổi, người ta dành cho hắn một cái buồng riêng. "Học giỏi thế quái nào được, nếu đến tuổi tôi mà trong túi chẳng có nổi lấy 12 lia, muốn mua sách vở nhưng lại không có tiền." Năm 20 tuổi, trong túi hắn lúc nào cũng có ít nhất 10 ly, có khi còn có nhiều hơn. "Ôi, mong sao học chóng xong để ra đi làm. Tốt nghiệp đại học rồi tôi sẽ làm việc cật lực cho mà xem. Tôi sẽ bắt đầu viết truyện, à không, viết hẳn tiểu thuyết đi chứ. Chà hồi, ước gì tôi chóng được ra trường." Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn than thở: "Tôi không tìm được việc gì hợp ý nguyện cả, vì đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện sắp phải tòng ngũ. Chỉ mong cái thời hạn tại ngũ chóng qua đi, lúc ấy tôi sẽ làm việc ngày đêm để cướp lại thời gian. Thế nào tôi cũng phải viết một tác phẩm vĩ đại để mọi người phải nhắc đến tên tôi. Chà, cái chuyện tòng ngũ tai ác này." Đến năm 26, hắn hết hạn phục vụ trong quân đội. "Tôi vẫn chưa thể nào bắt tay vào làm việc một cách thực sự được, vì cứ quanh quẩn lo hai bữa ăn đã hết ngày rồi. Khi nào mà người ta chưa có được một công việc đàng hoàng và một khoản thu nhập cố định thì chưa thể nói gì đến chuyện sáng tác." Năm 28 tuổi, khi đã có công ăn việc làm tử tế, hắn kêu: "Điều kiện thiếu thốn thế thì sáng tác thế quái nào được, ít ra là phải có hai buồng và có máy thu thanh. Lúc nào làm việc mệt, mở máy ra nghe nhạc cho đỡ mệt, sau đó lại tiếp tục làm việc. Như thế tinh thần mới sảng khoái, làm việc mới có hiệu quả được chứ. Ôi, giá mà tôi có một chiếc máy thu thanh thì hay biết chừng nào." Năm 29 tuổi, hắn tậu được một căn nhà hai buồng và sắm được một cái máy thu thanh. Nhưng tác phẩm mà hắn dự định từ bao nhiêu năm nay vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Chao ôi là cô đơn," hắn thở dài. "Sự cô đơn làm cho lòng tôi trống trải như một bãi sa mạc. Thử hỏi như thế làm sao tôi có thể tìm ra cảm hứng sáng tác được? Ôi, phải có một tia nắng nào sưởi ấm được lòng ta, phải có một người nào mà vì nó ta sẵn sàng làm việc quên ăn quên ngủ chứ. Ai là người có thể làm thần tượng cho ta, có thể làm mục đích của đời ta? Ôi, tình yêu của ta, người ở đâu?" Đến năm 30, hắn gặp được nàng, hắn yêu nàng và cũng được nàng yêu lại. Cuộc sống của hắn bắt đầu tràn đầy ý nghĩa, nhưng cuốn tiểu thuyết mà hắn ấp ủ từ hồi còn niên thiếu vẫn chẳng nhích thêm được một dòng nào. "Yêu đúng là một hạnh phúc tuyệt vời," hắn suy nghĩ, "nhưng nếu cứ yêu mãi mà không cưới thì vẫn chưa thể an tâm làm việc được. Ta phải cưới thôi. Có lấy vợ rồi thì cuộc sống mới ổn định, mới có thể hoàn toàn yên tâm lao vào sự nghiệp. Chà, mong sao ta sớm cưới được nàng. Bây giờ ta thề sẽ lao đầu vào sáng tác, không bỏ phí lấy một phút cho mà xem." Năm 32 tuổi, hắn cưới vợ. Cuộc sống vợ chồng của hắn hạnh phúc lắm, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể bắt tay vào cái sự nghiệp cả đời của hắn được. Ấy là vì hắn lại tìm thấy những lý do thật là xác đáng. Bây giờ trên vai hắn có cả một gánh nặng gia đình, quanh năm suốt tháng hắn phải lo chạy vạy kiếm miếng ăn, thế thì giờ đâu để hắn ngồi sáng tác được nữa. Năm 36 tuổi, hắn được tăng lương. Nhưng ta hãy nghe hắn nói: "Đã đành là mình có nhà riêng đấy, nhưng nhà cửa chật chội quá, trẻ con lại suốt ngày nô đùa ầm ĩ, không sao làm việc được. Giá mà mình kiếm được ngôi nhà độ 4-5 buồng thì tuyệt vời quá, lúc ấy mình sẽ làm việc phải biết nhé, phải sắn tay áo lên mà làm mới được." Năm 38 tuổi, hắn dọn đến ở một biệt thự 5 buồng. Song tác phẩm của hắn vẫn không thể tiến thêm được một tí nào. Hắn vẫn chưa thể làm việc được. Nhưng có phải đâu là lỗi tại hắn? Làm sao mà có thể sáng tác trong một ngôi nhà ở ngay giữa khu phố đông đúc, ồn ào như thế? Các người có giỏi thì sáng tác xem nào. Không, mình cần có một nơi yên tĩnh. Nếu dọn được đến một nơi yên tĩnh thì nhất định thế nào mình cũng làm việc được. Mà làm ra trò chứ không phải đùa đâu. Năm 40 tuổi, hắn dọn đến một khu phố tĩnh mịch. Ngôi nhà của hắn thật rộng rãi và thoáng mát. Từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp tuyệt trần. Bây giờ chắc hẳn phải bắt tay vào sáng tác thực sự được rồi chứ gì nữa. Vẫn chưa à? Tại sao vậy? Chà, hắn than phiền. Sáng tác gì được khi mà trong nhà không có những đồ vật đẹp, không có những bức tranh quý, không có những bộ salon êm, không có một cái bàn viết ra trò, không có những tấm thảm mịn. Muốn sáng tác thì mắt phải được nhìn những đồ đạc xinh đẹp, tai phải được nghe những điệu nhạc du dương chứ. Thà nôi, không biết có ngày nào mình thực hiện được cái ước mơ ấy không nhỉ? Được thế mình thề sẽ dốc hết sức ra mà làm việc cho thiên hạ biết tay. Năm 42 tuổi, hắn có được tất cả những thứ hắn mơ ước, những đồ đạc quý giá và tiện nghi đầy đủ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không tài nào tập trung tư tưởng vào công việc được. Tác phẩm của hắn vẫn không nhích được thêm một chút nào. Trời ơi, hắn thốt lên, các người có hiểu đâu hoàn cảnh của tôi. Các người cứ nhìn bên ngoài nên tưởng tôi sung sướng mãn nguyện lắm đấy à. Không còn điều gì phải phàn nàn nữa. Mà kể ra tôi cũng mãn nguyện thật, vì tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không lúc nào thiếu cả, lại được vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng nữa, đồ đạc trong nhà thì hoàn toàn quý và tiện nghi đầy đủ, thì giờ lại nhiều nữa này. Thế nhưng phải mỗi cái tội là ruồi, ruồi nhiều quá, ruồi không còn làm ăn gì được nữa, nó cứ bâu vào người, cứ vo ve bên tai nghe sốt cả ruột, tư tưởng không sao tập trung được. Ban ngày không chợp mắt nổi vì ruồi, thành ra ban đêm không còn sức để mà sáng tác nữa. Giá không có ruồi thì tôi làm việc phải biết nha, cứ gọi là làm như điên ấy chứ không nói chuyện. Tôi thề như vậy đấy. Nhưng cái lũ ruồi khốn kiếp, tôi không biết làm thế nào với chúng cả. Đóng cửa lại thì nóng, mà che rèm thì mất đẹp. Các người bảo tôi làm việc mùa đông ư? Nhưng có thực là mùa đông không có ruồi không? Trời ơi, không hiểu ai sinh ra cái giống ruồi làm gì chẳng biết. Tôi chịu không hiểu nổi. Năm nay hắn 42 tuổi, vì thế chúng ta vẫn chưa hết hy vọng. Một ngày kia, khi giống ruồi bị tiêu diệt hết trên thế gian này như điều hắn mơ ước, thì chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ làm việc không ngơi tay để tạo ra cho thế giới cái tác phẩm vĩ đại của hắn. Đấy, rồi các bạn xem. Chuyện nhỏ và đẹp. Tôi bắt được một cuốn sổ tay dưới gầm bàn trong nhà, nhưng hỏi người nhà thì không ai nhận. Ai cũng bảo không phải của tôi. Cuốn sổ xinh xắn, bọc bìa xanh, có hàng chữ nổi mạ bạc trông rất đẹp. Tôi mở ra xem là của ai. Vừa đọc trang đầu tôi đã thấy kinh ngạc. Ở đó có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của một ông to, rất to. Lật trang sau cũng lại ghi lần lượt tên, địa chỉ, số điện thoại của ba nhân vật khác rất có danh tiếng. Cứ thế tôi dở hết trang này đến trang khác và nỗi kinh ngạc của tôi mỗi lúc một tăng. Các bạn cứ nghĩ xem, trong nước có bao nhiêu nhà hoạt động chính trị tai to mặt lớn, bao nhiêu quan chức có thế lực thì địa chỉ của tất cả các vị này đều được ghi vào sổ. Người kém vế nhất trong đó cũng là tổng giám đốc. Tôi lại còn để ý thấy thêm một điều này nữa. Các nhà hoạt động chính trị có tên trong sổ đều là những người hiện đang cầm quyền. Ai ở vào địa vị tôi mà chẳng phải ngạc nhiên? Đối với tôi, cuốn sổ ghi địa chỉ những người có thế lực chẳng khác gì một trái bom nổ chậm. Đúng là có kẻ nào thù hằn đã ném nó vào nhà tôi. Tôi chưa hình dung được cuốn sổ ghi địa chỉ những nhân vật tiếng tăm này có thể gây cho tôi điều gì rủi ro. Nhưng có điều không nghi ngờ gì nữa là nó được ném vào gầm bàn tôi với ý đồ xấu xa. Tôi hoảng sợ vô cùng. Rất có thể sắp có người bấm chuông gọi cửa ngay bây giờ, rồi bọn cảnh sát mặc thường phục sẽ ập vào nhà tôi và bảo đưa quyển sổ đây. Còn tôi thì sẽ run như cầy sấy hỏi lại quyển sổ nào ạ. Họ sẽ lục soát căn phòng tôi và tìm thấy ngay cuốn sổ dưới gầm bàn, như thể chính tay họ đặt vào đấy vậy. Tôi biết chắc mọi việc sẽ xảy ra đúng như thế. Đứa khốn kiếp nào ném quyển sổ vào nhà tôi, hắn đã đi báo cảnh sát. Rõ ràng là tôi đã sa vào cái bẫy hết sức nham hiểm rồi. Bọn cảnh sát vớ được cuốn sổ sẽ hỏi ngay, nào nói đi, anh ghi địa chỉ tất cả những quan chức lớn nhỏ vào đây để làm gì? Anh muốn lập hồ sơ theo dõi lý lịch cá nhân của họ à? Anh sửa soạn tống tiền họ chăng? Hay anh định mưu sát? Lạy thánh à là, Lúc ấy tôi biết trả lời họ làm sao bây giờ. Mà dù tôi có phân trần thanh minh thế nào đi chăng nữa thì chắc gì họ đã tin tôi. Thôi thôi, tôi phải đem đốt ngay cuốn sổ rồi tung đám tàn ra cho gió cuốn đi mà thôi. Nhưng không biết đứa khốn nạn nào đã giăng bẫy đưa tôi vào trong mới được cơ chứ. Tối hôm qua tôi có 3 người bạn đến chơi, nhưng những người này không đời nào lại chơi xỏ tôi như thế. Trong bọn họ thì một là giảng viên đại học, một người làm việc ở thư viện trường tổng hợp, còn người nữa là giáo viên văn học. Tôi đang đút cuốn sổ vào lò sưởi nhà tắm để chuẩn bị đốt thì có chuông gọi cửa. Anh bạn Halit của tôi đến. Tôi quen anh 20 năm nay. Anh làm việc ở thư viện trường đại học tổng hợp và là một trong 3 người đã ngồi chơi ở nhà tôi tối hôm qua. Halit cũng đang hoảng hốt như tôi. Anh hỏi tôi, sao trông anh tái nhợt đi thế? Tôi cũng hỏi lại anh, này, nhưng cậu cũng làm sao vậy? Lạy Thánh Allah, anh có thấy cuốn sổ tay tôi đánh rơi ở đây hôm qua không? Tôi đưa cho anh quyển sổ. Quyển này phải không? Anh nắm lấy tay tôi reo lên. Trời đất ơi, đúng rồi, thế mà tôi cứ tưởng đánh mất ở đâu, lo không thể tả được. Tôi dẫn anh vào phòng làm việc. Còn tôi thì cũng được một mẻ hết hồn. Tôi thú nhận, cậu hãy nói thật cho chúng tôi biết, cậu ghi từng ấy địa chỉ của những người có tai mắt để làm gì vậy? Đến lượt anh ngạc nhiên. Ô hay, thế chả nhà anh chưa có cuốn sổ ghi địa chỉ những người tên tuổi à? Chưa. Lạy Thánh Allah, thế thì anh phải lập tức ghi ngay đi, rồi nhét nó vào túi ấy. Anh muốn biết tôi viết những cái địa chỉ ấy vào sổ để làm gì không? Đây này, tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh chắc biết tôi vốn thích sưu tầm bút máy. Một số bút thì tôi mua, còn một số thì người ta cho. Trong túi tôi có được đến 10-15 chiếc. Một hôm tôi đến khách sạn thăm một nhà thơ Đức mới sang. Anh ta biết tôi thích chơi bút nên tặng tôi một chiếc. Vừa ra khỏi khách sạn là tôi rẽ ngay vào một góc phố vì không nhịn được. Ta phải xem cái bút thế nào đã. Tôi tự nhủ. Chắc anh biết trong túi tôi lúc nào cũng có chiếc kính lúp. Tôi lấy kính ra soi cái ngòi và thấy nó có vẻ hơi thô. Tôi viết vào cuốn sổ mấy chữ tình cờ hiện trong óc. Nhỏ và đẹp. Thường tôi vẫn mang theo một tờ giấy ráp mịn hạt để mai ngòi bút. Cái ngòi này nếu về nhà tôi phải mai thêm tí nữa thì nét sẽ nhỏ và đẹp hơn. Tôi cầm lấy kính định xem lại cái ngòi một lần nữa thì bỗng có ai nắm lấy hai vai tôi. Anh đang làm gì vậy? Tôi à, tôi đang xem chiếc bút máy chứ có làm gì đâu. Thế đấy, nghĩa là xem bút máy hả? Vậy chứ anh làm nghề ngỗng gì? Tôi ở trường đại học. Tôi chưa kịp nói hết câu. Ai chả, nghĩa là giáo sư cơ đấy. Thưa ngài giáo sư, rất hân hạnh. Chà, một người trong bọn họ thụi cho tôi một quả vào sườn bên trái khiến tôi loạn choạng. Thôi, a lệ, đi. Các ông xem lại cho, chắc có sự hiểu nhầm gì đây. Đi. Tôi bị đấm quả nữa vào sườn bên phải và đành phải bước. Biết làm sao được. Chúng tôi đi về bót. Tôi bị đẩy vào một căn phòng, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy ai đến hết. Lát sau có một tay bước vào. Ngồi xuống đất đấy, lão ta nói. Tôi không ngồi thế được, tôi đáp. Cái gì? Không ngồi thế được hả? Ai chà, ra cái điều ta đây là giáo sư cái đấy. Ghê chưa? Thôi, có gì trong túi bỏ hết ra đây. Tôi đặt lên bàn tất cả mọi thứ trong người. 14 chiếc bút máy, 2 quyển sách, 4 sổ tay, 2 tờ giấy ráp mịn hạt. Lão ta chỉ vào những chiếc bút. Đây là cái gì? Bút máy. Dạ thế, nghĩa là bút máy đấy. Ai chà, giáo sư mà lại ngoài quá nhỉ. Tôi không sao nói xen được một câu để giải thích cho lão ta hiểu rằng tôi không phải là giáo sư mà chỉ là một nhân viên trong thư viện ở trường đại học thôi. Lão ta cầm lấy chiếc kính lúp. Còn đây là cái gì? Kính lúp ạ. Dạ kính lúp đấy. Chà, giáo sư. Chà. Thêm 3 người nữa đến. Họ cũng súng vào xem đồ vật của tôi. Một người cầm tờ giấy ráp lên hỏi. Cái gì thế này? Giấy ráp ạ. Giấy ráp gì mà lạ thế? Nhẵn như không ấy. Anh định bịp ai vậy hả? Đây là loại giấy ráp mịn hạt ạ. Dạ thế. Giấy ráp mịn hạt cơ đấy. Chà, giáo sư. Này, giáo sư này. Vừa nói lão vừa nện vào vai tôi một cái. Xem chừng sự việc đâm ra lôi thôi rồi. Thưa các ông, tôi nói, chắc có sự hiểu lầm thế nào đây? Tôi không rõ tại sao các ông lại đưa tôi về đây. Chứ tôi thì cả trường đại học ai cũng biết, nhà báo nào tôi cũng quen. Tôi không làm gì đáng để các ông đối xử như vậy. Một tay đang giở cuốn sổ của tôi ra xem quát. Im ngay. Bỗng mắt hắn sáng lên. Thế còn cái này là cái gì? Hắn chỉ vào mấy chữ nhỏ và đẹp tôi viết trong quyển sổ để thử chiếc bút máy người ta vừa cho. Nhỏ và đẹp, tôi nói. Nhỏ và đẹp, hay nhỉ? Vâng, nhỏ và đẹp. Thế là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì thì anh viết vào đây làm gì? Để tôi thử ngòi bút. Thế đây. Được, nhưng sao anh không viết chữ gì khác mà lại chọn đúng chữ nhỏ và đẹp? Tôi không biết, tôi nói, tự nhiên tôi nghĩ ra mấy chữ ấy, thế là tôi viết luôn vào. Thế đây, nhỏ và đẹp. Chà, giáo sư đấy. Chà, chúng tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhỏ và đẹp. Các ông nghe thấy hắn bảo gì chưa? Hắn bảo tự nhiên hắn nghĩ ra đấy. Thế sao tự nhiên anh không nghĩ ra chữ khác? Một người trong bọn họ bước lại chỗ cô thư ký đánh máy. Họ bắt đầu lập biên bản. Tôi sợ vã mồ hôi. Biết đâu những chữ nhỏ và đẹp tôi tình cờ viết ra lại là mật mã của một tổ chức gián điệp thì nguy to. 14 chiếc bút máy, cuốn sổ tay, chiếc kính lúp, hai quyển sách, tờ giấy ráp mịn hạt, nhỏ và đẹp. Ai mà chẳng phải nghi ngờ. Tôi bối rối không còn biết làm gì nữa. Trong lúc vẫn đang lập biên bản, bỗng một tay vẫn tiếp tục mở cuốn sổ của tôi ra xem. Bỗng hắn dừng lại ở một trang, sau đó đưa trang này cho cả bọn xem. Họ thì thầm gì với nhau một lúc. Rồi tình thế bỗng nhiên thay đổi hẳn. Người vừa xem cuốn sổ của tôi đã chỉ cho cả bọn xem một chỗ ghi trong sổ. Xin lỗi ngài, lão ta quay lại hỏi tôi, người này đối với ngài là thế nào ạ? Đó là bạn học cũ của tôi đáp. Chúng tôi gặp nhau hôm kia, anh ta đưa tôi đi ăn hiệu, cho tôi địa chỉ và tôi ghi vào đây. Những điều tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Quả tình tôi đã gặp một người bạn xa nhau đã lâu, tôi cũng không biết rằng anh ta là một tổng giám đốc. Gã cảnh sát vẫn đang cầm cuốn sổ của tôi bỗng nở một nụ cười xun xoe bảo, chết chửa, thế ra ông tổng giám đốc lại là bạn thân của ngài ư? Đúng thế, hồi còn đi học chúng tôi thường trêu chọc anh ấy. Thật là hân hạnh quá. Ê kìa, sao ngài không ngồi xuống ghế đây ạ? Xin mời ngài. Sau đó gã quay lại phía bọn kia. Ai bảo các anh dẫn ngài về đây hả? Rồi quay lại phía tôi. Xin mời ngài ạ. Chúng tôi bước vào một căn phòng bày biện sang trọng. Tôi đi trước, bọn họ theo sau. Họ mời tôi ngồi vào một chiếc ghế bành. Một tay nói, hôm nay nóng quá, ngài dùng một chút nước giải khát nhé. Ấy chết, xin các ông chớ bận tâm làm gì. Tuy vậy, nước giải khát vẫn được mang ra. Chúng tôi chỉ còn lại hai người trong phòng. Bọn kia kéo nhau ra ngoài cả. Người đang tiếp chuyện tôi hỏi, thưa ngài, ngài đến thăm chúng tôi có việc gì không? Ngài có cần gì không ạ? Thánh Nga La ơi, thế là thế nào nhỉ? Tôi có cần gì không ạ? Chả nhẽ không phải chính họ đã vừa tóm cổ tôi mà lôi về đây hay sao? Nhưng bây giờ, giữa lúc họ đang đối xử lịch sự với mình như thế, mà lại bảo rằng mình bị lôi cổ đến và bị đánh thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thì xem ra không tiện. Vì thế nên tôi đáp, tôi đến chẳng qua để hỏi thăm sức khỏe của các ông thôi. Ôi, thật quý hóa quá. Chúng tôi rất đội ơn ngài. Chúc ngài cũng được khỏe mạnh. Quả thật là vinh dự cho chúng tôi. Lạy Thánh Allah được ngài đến thăm ạ. Tình thế không ngờ lại xoay chuyển một cách tốt đẹp như vậy. Nhưng dù sao, tôi nghĩ cũng phải chuẩn ngay, kẻo nhỡ biết đâu sự việc lại trở nên rắc rối. Các ông cho phép tôi về ạ. Tôi nói. Lão ta đứng lên tiễn tôi ra tận cửa. Tôi bước thật nhanh để mau mau thoát ra khỏi chốn này. Không dám nghĩ đến chuyện đòi lại chiếc bút máy, cuốn sổ và chiếc kính vì sợ phải nhắc đến chuyện hiểu lầm vừa xảy ra. Thôi, chả cần nữa. Thưa ngài, thưa giáo sư, ngài còn quên đồ đạc ạ. Một tên trong bọn bỗng chạy theo tôi gọi. Hắn mang bút máy, tờ giấy ráp, cuốn sổ và kính lúp lại cho tôi. Thưa giáo sư, ngài là bạn ông tổng giám đốc thật đấy ạ. Hắn hỏi. Đúng thế, tôi đáp. Nhưng sao ông lại hỏi vậy? À, chả là dạo này đang có mốt như thế ạ. Ai thấy người sang cũng muốn bắt quang làm họ cả. Ngài hiểu chứ ạ? À? Đến lúc nào có việc cần thì bảo đây là bạn tôi và thế là thoát. Mà chúng tôi thì làm sao biết được kẻ ấy có đúng là bạn thật hay không. Nhưng ngài thì đúng là bạn thật chứ ạ? À? Đúng, tôi là bạn thật. Hắn chìa cho tôi mẩu giấy. Thưa ngài, tôi đã viết lai lịch của tôi ra đây là để phòng xa như vậy. Nếu ngài có dịp gặp ngài tổng giám đốc thì... Kể đến đây, Halit bảo tôi. Từ hôm ấy, cứ biết địa chỉ của ai trong số những bậc tài mắt của ta là tôi ghi ngay vào sổ. Đến lúc tưởng mất quyền sổ, tôi lo quá anh ạ. Có những địa chỉ này chẳng khác gì như được bảo hiểm tài sản và tính mạng vậy. Anh cũng nên có một cuốn sổ như thế mới được. Nhưng cần nhớ một điều là hễ có ai về hưu do sức khỏe hay bị cách chức thì phải lập tức xóa tên ngay ra khỏi sổ nha. Nếu không thì có khi mang vạ vào thân đấy. Thế thật anh không biết gì về những quyển sổ ghi địa chỉ những bậc có thế lực trên đời này à? Không? Vậy thì hỏng to rồi người anh em ạ. Bây giờ ai cũng phải giữ cái của này trong túi áo, đề phòng khi bất chắc thì dở ra. Vì có ai biết được những điều gì sẽ xảy ra với mình lúc bước chân ra khỏi cửa. Ngày xưa thì có những tấm bùa hộ mệnh hay câu thần chú giúp người ta thoát khỏi ốm đau tai họa. Bây giờ thì có sổ ghi địa chỉ thay cho những thứ ấy, mà lại hiệu nghiệm hơn nhiều.